Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 22 tháng 2 năm 2022, thứ ba sau Chủ nhật thứ bảy thường niên, lập Tông tòa Thánh Phêrô lễ kính. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremiah, hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, còn ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay là phần dẫn vào một loạt những phân cảnh liên tiếp sẽ diễn ra sau này. Đó là việc Đức Giêsu lần thứ nhất loan báo cuộc thương khó của người và đưa ra điều kiện cho kẻ muốn theo người, rồi biến cố Đức Giêsu thay đổi hình dạng. Sau một thời gian dài rao giảng và làm các phép lạ, giờ là lúc Đức Giêsu đúc kết thành quả. Người quyết định đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra một nhận định về thầy của mình trước khi người lên đường đi Jerusalem để hoàn trọn chương trình của Chúa Cha. Vì thế, người đặt cho các ông câu hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Người cần phải biết đã có ai hiểu được dù chỉ là lờ mờ. Người là ai? Và câu trả lời của Simon Phêrô đã giúp Đức Giêsu biết rằng sứ mạng của người đã được đảm bảo và ít nhất đã có kẻ hiểu được người. Thầy là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Với lời tuyên tín này của Phêrô, ít nhất đã có người nhận biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia, là con Thiên Chúa hằng sống. Với lời tuyên tín này, Phêrô sẵn sàng chia sẻ sứ mạng mục tử của Đức Giêsu, sẵn sàng hiến mình vì đoàn chiên. Do đó, Đức Giêsu đã thiết lập giáo hội của người. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực từ thần sẽ không thắng nổi. Quý ông bà và anh chị em thân mến, với người Do Thái, khi gọi ai đó là đá, tức là ca tụng tôn quý họ hết mực. Ở đây, Đức Giê-xu gọi Pê-rô là đá, nhằm cho thấy người sẽ thiết lập giáo hội trên chính người là đá tảng. Rồi trong những ngày sắp đến, đức tin của Pê-rô sẽ được tưởng thưởng, và ông sẽ là lớn nhất trong giáo hội. Nhưng cũng có một cách giải thích khác cho rằng, Pê-rô chính là tảng đá, nhưng là tảng đá đặc biệt. Ông không phải là tảng đá để xây dựng giáo hội trên đó, vì đá ấy là Đức Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Ông chỉ là viên đá đầu tiên của toàn thể giáo hội mà thôi. Như thế, Pê-rô là đá theo nghĩa, giáo hội được xây dựng trên ông, vì ông là người đầu tiên khám phá ra Đức Giê-xu là ai. Vì ông là người đầu tiên thực hiện được một bước nhảy vọt của đức tin để thấy Đức Giê-xu là Đấng Kitô, còn Thiên Chúa hằng sống. Hay nói cách khác, Pê-rô là viên đá nền tảng của giáo hội theo nghĩa. Ông là người đầu tiên trong liên hiệp những người tuyên xưng Đức Giê-xu là Chúa. Đấng là tảng đá mà trên đó, liên hiệp ấy được xây dựng. Như vậy, điều giúp cho giáo hội của Đức Kitô liên hiệp những người tin vào Đức Kitô có thể đứng vững qua nhiều thế kỷ, không phải là quyền bính, cơ chế hoặc con người, nhưng là niềm tin vào Đức Kitô. Giáo hội đã gặp biết bao khó khăn trong dòng lịch sử, không phải chỉ là những cuộc bắt hại đẫm máu, mà còn là những chia rẽ, tranh chấp nội bộ, những sa sút trầm trọng vì chạy theo thế gian. Hôm nay, giáo hội cũng gặp khó khăn không ít khi nhiều người bỏ nhà thờ, bỏ đức tin, khi ơn gọi giảm sút ở nhiều nơi, khi Đức Thánh Cha bị công kích. Nhưng giáo hội vẫn luôn vững vàng bao lâu đức tin của chúng ta vào Đức Kitô, tảng đá góc tường, vẫn còn tồn tại. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp chúng con căn tân kiện toàn đức tin nơi Ngài, vì đức tin ấy sẽ giữ cho giáo hội được kiên vững trước những chống đối của thế gian này. Amen.
Ta nói con người là ai? Con người là ai?
Rồi Ngài hỏi đi các môn đồ, còn các ngươi nói ta là ai?
Thank you. theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, các linh mục tu sĩ thiện nguyện gặp gỡ Đức Tổng giám mục đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam trong những ngày đầu năm mới, Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, đã gặp gỡ hơn 700 linh mục và tu sĩ thiện nguyện phục vụ trong cơn đại dịch COVID-19 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này còn có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, linh mục Giuse Trần Hòa Hưng dòng Đông Bosco, đại diện giám mục đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau khi khai mạc, linh mục Giuse Trần Hòa Hưng đã phát biểu chào mừng hai Đức Tổng giám mục và quý linh mục tu sĩ thiện nguyện viên. Kế đó, mọi người cùng nhau xem lại một vài thước phim về những hoạt động của các thiện nguyện viên linh mục tu sĩ khi phục vụ tại các bệnh viện và khu dã chiến các bệnh nhân COVID-19. Trong bài phát biểu sau đó, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã chia sẻ về khoảnh khắc câu chuyện liên quan đến quyết định mời gọi các tu sĩ dấn thân vào vùng đại dịch, và Ngài khẳng định đó là ý Chúa soi sáng. Đức Tổng cũng bày tỏ lòng tri ân quý bề trên và chính các thiện nguyện viên đã sẵn lòng hỗ trợ lời kêu gọi của Ngài trong thời điểm quyết liệt của dịch bệnh. Đức Tổng Giuse cầu chúc cho ngọn lửa mà Chúa đã thắp lên trong các thiện nguyện viên khi các anh chị em tham gia phục vụ bệnh nhân COVID-19 sẽ tiếp tục lan tỏa mãi trong đời sống chứng tá của các thiện nguyện viên. Sau đó, Đức Tổng giám mục Marek Zaleski đã ngỏ lời với các thiện nguyện viên, vì đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam đã cảm kích trước các hoạt động đầy ý nghĩa của các tu sĩ, điều mà rất ít các quốc gia có thể thực hiện được trong thời đại dịch. Đức Tổng đánh giá cao những hy sinh của các tu sĩ và gọi buổi gặp mặt này là rất đặc biệt, vì các thiện nguyện viên tu sĩ là những người đặc biệt. Đức Tổng nói rằng, Ngài xúc động khi được xem đoạn video clip trình chiếu và ngỏ lời xin bản copy để ngay sau khi trở lại Singapore, Đức Tổng sẽ gửi những thước phim đó về Tòa Thánh để các vị trong giáo hội biết về những việc cao cả mà giáo hội tại Việt Nam đã và đang thực hiện trên hành trình loan báo tin mừng. Sau đó là phần giao lưu giữa hai Đức Tổng và thiện nguyện viên. Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, hai Đức Tổng còn lì xì nhân dịp năm mới 2022 và chụp hình lưu niệm với tất cả các thiện nguyện viên. Tin cơn Đức Quốc, Chủ tịch Hội đồng đại diện Chủng sinh Đức phê bình con đường công nghị. Chủ tịch Hội đồng đại diện các đại chủng sinh toàn nước Đức, thầy Marvin Spiller, phê bình con đường công nghị tại nước này về việc bần vực đời sống linh mục, chống quyền chức linh mục cho phụ nữ. Thầy Spiller, năm nay 27 tuổi, chủng sinh thuộc giáo phận Regensburg. Hội đồng do thầy làm chủ tịch, quy tụ các đại diện của chủng sinh của các giáo phận công giáo toàn nước Đức. Hội đồng này được thành lập năm 1968 tại thành phố Mainz và nhóm họp mỗi năm một lần. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài phát thanh Dom Radio của giáo phận Köln, chuyển đi hôm 18 tháng 2 vừa qua, thầy Svela than phiền vì bầu không khí hiện nay tại Đức chống các linh mục công giáo. Thầy nói, chúng tôi bị nghi ngờ ồ ẹt, và tôi cảm thấy như vậy. Vừa khi nói chúng tôi muốn trở thành linh mục, tức khác chúng tôi bị nhìn với cặp mắt phê bình, thật là điều đáng tiếc. Xét cho cùng, có rất nhiều linh mục làm việc tốt. Thật là điều đau buồn khi chúng tôi như một chủng sinh bị người ta nhìn và nói một cách chế giễu. Nhưng cả trong gia đình cũng như giữa bạn bè, chúng tôi luôn phải chứng minh tại sao chúng tôi muốn trở thành linh mục. Thầy Svela cho biết, khi còn là một trẻ em và thiếu niên, tôi luôn có kinh nghiệm tốt đẹp về giáo hội. Tôi đã có một cha xã ở xứ đạo quê hương tôi là một mẫu gương tốt đẹp cho tôi, và nay cha vẫn như vậy. Tôi luôn cảm thấy kinh nghiệm rất tích cực về giáo hội. Điều này đã thúc đẩy tôi trở thành linh mục Công giáo. Dĩ nhiên, tôi cũng có những lúc phải chiến đấu với bản thân và có những lúc thăng trầm. Trước cơn bão mà chúng ta đang trải qua trong giáo hội Công giáo ở Đức, chắc chắn không dễ đưa ra những quyết định như vậy. Trong cuộc phỏng vấn, thầy Svela phê bình diễn đàn về đời sống linh mục trong con đường công nghị của giáo hội Đức. Những người tổ chức không hề hỏi ý kiến các chủng sinh về đời sống linh mục. Thầy nói, chúng tôi hy vọng còn có thể được mời tham dự các cuộc thảo luận. Chúng tôi tương đối nhất trí, ủng hộ lối sống độc thân, vì đó là lối sống của Chúa Giê-xu. Nhưng chúng tôi cũng có thể nghĩ ra những cách thức sáng tạo, làm sao để đời sống linh mục thành công ngày nay. Thầy Svela mạnh mẽ chống lại kiểu nói sự bó buộc độc thân, vì đây là một sự tự nguyện chọn lựa, không có sự bó buộc. Thầy nói, tôi thấy sự kiện linh mục không kết hôn không phải là điều chỉ có những bất lợi, và tôi cũng không tin rằng việc nới lỏng sự độc thân sẽ giải quyết được vấn đề thiếu linh mục. Về vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, thầy Svela nói rằng, tôi thấy Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị hồi năm 1994 đã phán quyết chung kết về vấn đề này. Theo đó, giáo hội không có thẩm quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Tôi cũng thấy có bao nhiêu khả thể phụ nữ có thể hoạt động cách khác trong giáo hội. Chúng ta đã có gương như mẹ Teresa Cancuta. Làm sao phụ nữ nhất định phải làm linh mục? Tin Giáo phận Thái Bình, truyền thông Giáo phận Thái Bình gặp mặt đầu năm 2022. Sáng ngày 20 tháng 2 vừa qua, tại Trung tâm Lòng Thương Xót An Lạc, các thành viên trong Ban truyền thông Giáo phận Thái Bình đã gặp mặt đầu năm mới bên Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Buổi gặp mặt này do Đức cha Phêrô khởi xướng nhằm chấp nối tình liên đới giữa các thành viên trong Ban truyền thông của giáo phận, nâng cao khả năng chuyên môn và khích lệ các thành viên trong hoạt động truyền thông Công giáo giữa thời đại công nghệ số đang bùng nổ như hiện nay. Đây cũng là nội dung phát biểu khai mạc và huấn dụ của Đức cha trong buổi gặp gỡ. Nội dung buổi họp mặt được tiếp nối với phần chia sẻ về kỹ năng viết tin tức trên website của cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, chánh xứ giáo xứ Hưng Yên. Với tâm huyết và kinh nghiệm nhiều năm tham gia lĩnh vực truyền thông Công giáo, cha đã dành thời gian để chia sẻ với các tham dự viên không chỉ những kiến thức bổ ích trong việc viết tin sao cho đúng, cho hay, và hơn hết là để thông truyền tin mừng của Chúa đến với người khác. Sau cùng, cha Đại Minh Đỗ Văn Kiên, tân trưởng Ban truyền thông giáo phận, đã bày tỏ mong muốn các thành viên cộng tác đắc lực với cha và với nhau trong những công tác phục vụ truyền thông của giáo phận, thiết lập cơ cấu tổ chức của Ban truyền thông và định hướng phát triển trang tin của giáo phận trên các nền tảng khác nhau. Buổi gặp mặt các thành viên trong Ban truyền thông của giáo phận Thái Bình kết thúc tốt đẹp sau bữa cơm trưa thân mật. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức hội thảo tu sĩ với cộng đoàn giáo xứ. Vào lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 vừa qua, Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi hội thảo tiền công nghị thứ ba dành cho các tu sĩ nam nữ trong Tổng giáo phận tại hội trường dòng Bến Thánh Giá Hà Nội với đề tài Tu sĩ với cộng đoàn giáo xứ. Hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, cha Bruno Phạm Bá Quế, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha quản hạt, quý cha đặc trách tu sĩ Tổng giáo phận, đại diện chủng sinh và giáo dân, cùng sự tham dự đông đảo của các nam nữ tu sĩ đại diện đến từ các hội dòng trong Tổng giáo phận. Sau khi cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, dòng Chúa Cứu Thế, trưởng ban Ủy ban tu sĩ Tổng giáo phận khai mạc buổi hội thảo, các tham dự viên lắng nghe bài thuyết trình của cha Alfonso Phạm Hùng với đề tài Tu sĩ với cộng đoàn giáo xứ. Với ba phần chính được trình bày trong bài thuyết trình, cha Alfonso ước mong một sự cẩn tân trong đời sống và sứ vụ của các tu sĩ đang hiện diện trong Tổng giáo phận, để quý tu sĩ có thể diễn tả rõ nét nếp sống của Chúa Kitô, giới thiệu khuôn mặt và thông truyền tin mừng cùng nếp sống của Chúa cho mọi người. Dựa trên bài thuyết trình của cha Alfonso, các thành dự viên đã chia sẻ những khó khăn cũng như những khúc mắc đang diễn ra tại các giáo xứ và mối tương quan giữa các tu sĩ thuộc các hội dòng khác nhau. Làm thế nào để dung hòa được hai nhịp sống nơi cộng đoàn dòng tu với nhịp sống của giáo dân trong giáo xứ? Vào lúc 10 giờ, các thành dự viên tiếp tục lắng nghe bài tham luận của cha Giuse Mai Xuân Lâm, chánh xứ Bút Đồng. Cũng từ bài tham luận của cha Giuse, các thành dự viên lại tiếp tục trao đổi với quý cha chủ tọa về vấn đề liên quan đến việc cộng tác giữa tu sĩ với linh mục và giáo dân để làm sao cùng nhau phục vụ ơn cứu độ và làm cho tinh thần tin mừng lan tỏa trong giáo xứ. Liên quan đến vấn đề truyền giáo, các tham dự viên mong muốn có được một đường hướng, chương trình phục vụ cụ thể để việc truyền giáo được diễn ra có kết quả hơn. Với tâm tình mục tử, sau khi lắng nghe các bài tham luận cùng những trao đổi thực tế từ các tu sĩ trong Tổng giáo phận, Đức Tổng giám mục Giuse gửi lời cảm ơn đến các nam nữ tu sĩ trong Tổng giáo phận đã mau mắn đưa ra những thao thức của mình. Cùng với đó, Đức Tổng giám mục Giuse đúc kết và nói lên kỳ vọng của Tổng giáo phận về sự dấn thân có hiệu quả hơn trong các hoạt động tông đồ của tất cả các nam nữ tu sĩ. Thánh lễ tạ ơn vào lúc 11:15 do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Tin New York, Hoa Kỳ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 50.000 người di dân và tị nạn chết trong 7 năm qua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres nói rằng hơn 50.000 người tị nạn trên thế giới đã thiệt mạng trên đường trốn chạy tại ương trong 7 năm qua. Trong thực tế, con số này chắc chắn cao hơn. Ông Guterres, nguyên là Thủ tướng Bồ Đào Nha, tuyên bố như trên hôm 12 tháng 2 vừa qua trong buổi khai mạc cuộc gặp gỡ để đạt tới một hiệp ước hoàn cầu về di trú an toàn, hợp pháp và có kỷ luật hơn. Ông nhận định rằng, những người di dân chết trong toàn tính đạt tới điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, đó là cơ may, phẩm giá và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái chết của họ là một sự ô nhục tập thể. Ngăn ngừa sự mất mẹ, kể cả bằng các biện pháp cấp cứu, là một nghĩa vụ khẩn cấp về nhân đạo và là một bổn phận về luân lý và pháp luật. Bất luận các cuộc di cư ấy do cưỡng bắt hay tự nguyện, được phép chính thức hay không, chúng ta đều phải tôn trọng các quyền và phẩm giá con người. Chúng ta phải loại trừ nạn buôn người, chấm dứt tệ nạn bóc lột những người yếu thế. Cũng trong diễn văn khai mạc, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng 80% dân chúng xuất cư có thứ tự và hợp lệ, nhưng các cuộc di cư không được điều hành hợp thức, trước sau vẫn tạo nên những hậu quả kinh khủng cho con người. Phần lớn các làn sóng di dân hiện nay chủ yếu do những tay buôn người lèo lái. Đó là điều không thể chấp nhận được. Những tên đại hình gian ác này tước đoạt các quyền căn bản của con người, cướp mất các mơ ước của họ và tạo nên những vấn đề nghiêm trọng tại nhiều nước trên thế giới. Càng ngày càng có nhiều phụ nữ và thiếu nữ trở thành mục tiêu của chúng. Vì thế, cách thức duy nhất để phá vỡ cái vòng tiềm tỏa của những kẻ buôn người là thiết lập những con đường di cư hợp pháp trong sự cộng tác chặt chẽ giữa các nước nguyên quán và các nơi người di dân muốn đến. Chúng ta phải bảo vệ hữu hiệu hơn những người di dân trong những tình trạng dễ bị tổn thương, kể cả những người bị thương tổn vì thiên tai và cuộc khủng hoảng khí hậu. Chúng ta phải mở rộng cũng như tạo nên những con đường khác nhau dựa trên quyền di cư hợp pháp để loại bỏ những nút thắt của thị trường lao động và đẩy mạnh việc tiến đến các mục tiêu phát triển dài hạn. Chúng ta cần làm hơn nữa để trở về an toàn và nhận lại chắc chắn hơn, hợp với nhân phẩm và phù hợp với các nghĩa vụ theo công pháp quốc tế. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 39 đến câu 45. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn thầy. Nếu môn đệ được giống như thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. Sao các ngươi nhìn cái rác trong con mắt người anh em, còn cái đà trong mắt các ngươi thì lại không thấy? Sao các ngươi có thể nói với người anh em: Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh, còn khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông thấy rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi. Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở nơi bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành nên xuất phát sự thiện, và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác nên xuất phát điều ác. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối bài tin mừng các Chúa Nhật trước, sau khi trình bày về các mối phúc và những lời cảnh tỉnh về tình yêu không giới hạn, bài tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về các dụ ngôn nhằm tiếp tục đưa ra những giáo huấn luân lý trong đời sống hàng ngày. Khi dùng hình ảnh người mù dẫn người mù, tác giả sách tin mừng đưa ra chỉ dẫn rằng các môn đệ cần phải sáng suốt khi hướng dẫn người khác. Đức Giêsu cũng dùng hình ảnh những kẻ quá chú ý đến cái sai của người khác mà không ý thức về lầm lỗi của mình là kẻ đạo đức giả. Theo Kinh Thánh, chữ đạo đức giả này được dùng theo nhiều nghĩa. Đôi khi nó có nghĩa là che giấu hay giấu giếm, nhưng thường thì nó được dùng để diễn tả sự khác biệt giữa diện mạo bên ngoài với tư tưởng bên trong. Ở đây Thánh Luca muốn nhấn mạnh đến sự dối trá, dù là vô tình hay cố ý. Khi kết luận rằng lòng đầy miệng mới nói ra, tác giả Luca ám chỉ trực tiếp đến lời nói của con người. Tuy nhiên cũng ở câu tương tự, tác giả Matthew lại nói rõ đến hành vi con người khi nói: cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Có một anh chàng mù kia buổi tối có việc phải qua nhà hàng xóm. Người vợ đã cẩn thận thắp một ngọn đèn và đưa cho anh, mục đích để mọi người nhìn thấy ánh đèn đó mà tránh anh. Tuy nhiên, khi ra ngoài trời, ngọn đèn gặp gió to và tắt mất, khiến cho một người đi đường khác đâm sầm vào anh. Anh mù nói toáng lên: anh mù à, anh không trông thấy gì sao? Người kia trả lời: anh mới mù. Anh chàng mù trả lời: đúng là tôi mù thật, nhưng tôi cầm đèn này anh không thấy sao? Người kia mới cười nhạo: đèn của anh tắt rồi anh mù ơi. Hóa ra đôi khi người ta tưởng mình đúng, nhưng thật ra là mình đã quá sai. Người ta sẵn sàng nói người khác mù, nhưng thật ra họ mới là những người mù thật. Câu chuyện dụ ngôn người dẫn đường đuôi mù trong bài tin mừng hôm nay nhắm đến những người vốn không hiểu rõ lề luật, hoặc chỉ nắm giữ một phần đạo lý, nhưng lại muốn hướng dẫn người khác, và do đó làm cho đời sống cộng đoàn nên nặng nề và hình thức. Bên cạnh đó, Đức Giê-xu muốn nói tới tất cả mọi chi tô hữu, một khi đã thoát khỏi bóng tối của tội lỗi, thì phải mở rộng tầm nhìn để xây dựng một đời sống mới. Vì vậy, khi thấy mình còn mù mờ, thì đừng lên mặt hướng dẫn người khác. Làm như thế là cùng đưa nhau đến chỗ diệt vong. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố. Khi nói những điều ấy, Đức Giê-xu cũng áp dụng cho các môn đệ là những người có trách nhiệm lan truyền thông điệp cứu độ của người đến với muôn dân. Họ đã nhận được tin mừng cứu độ của Đức Giê-xu, họ phải trung thành loan truyền ánh sáng cứu độ ấy. Vì vậy, vừa là một trách nhiệm, vừa là một vinh dự cho người môn đệ khi trung thành với giáo huấn của thầy mình để không bị lầm lạc khi hướng dẫn người khác. Người Việt Nam chúng ta có nhiều câu châm ngôn tương tự như dụ ngôn cái xà và cái rác, như chó sồm chê khỉ lắm lông, thần đôn méo miệng chê trai lệch mồm, hoặc chân mình lấm đất ôi thôi, lại đi cầm đuốc mà soi chân người. Câu chuyện dụ ngôn thứ ba trong bài tin mừng hôm nay nói về thái độ của những người môn đệ trước sai sót của người khác. Đã là con người ai cũng có những lầm lỗi, nhưng điều quan trọng là thái độ trước lầm lỗi của chính mình và lỗi lầm của tha nhân. Người ta dễ dàng nhìn thấy tật xấu thiếu sót của người khác, càng khi không nhận ra khuyết điểm của mình. Nếu một người có suy nghĩ lành mạnh, có cái nhìn quân bình, họ có thể từ việc nhìn thấy thiếu sót của tha nhân mà nhận ra lỗi lầm của mình. Đáng tiếc hơn, có những người chẳng những không nhận ra thiếu sót của bản thân, song lại luôn chỉ trích, phê bình và kết án người khác. Họ chỉ trích và phê phán vô tội vạ, đang khi không biết tự điều chỉnh bản thân. Điều đó cũng chính là một tật xấu kinh tởm, là hậu quả của thứ mù quáng ở trên. Đôi khi chúng ta dành ra quá nhiều thời gian soi xét đời tư người khác, đang khi chẳng mảy may xét lại bản thân mình. Nhìn lại bản thân mình, nhận ra những thiếu sót của bản thân, nhờ đó chúng ta có thể ứng xử với nhau một cách công bằng và chuẩn mực hơn. Bài đọc thứ nhất hôm nay cho chúng ta nhãn quan của người xưa trong cách nhìn nhận vấn đề và đối nhân xử thế. Quả vậy sách Huấn Ca nói, có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rỡm ai hay, xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Cũng giống như cách nhìn của cổ nhân, con người chúng ta hành động theo bản tính của mình. Đời sống của người tín hữu nếu không thấm đẫm tinh thần tin mừng thì không thể nói ra âm vang của lời Chúa. Đức tin Kitô giáo đòi người ta phải trung tín trong cả lời nói và hành động. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn không phải là lời nói nhưng là việc làm. Một hành động xấu xa chứng tỏ rằng người đó có những suy nghĩ tư tưởng xấu. Cũng vậy, người nào lãng quên giới luật yêu thương mà vi phạm những điều gian ác, họ là cây xấu và sinh ra trái xấu. Nói cách khác, như người nông dân không tìm được trái ngon nơi cây xấu, thì người đời cũng dễ dàng nhận ra những người có tâm địa gian manh qua những hành vi xấu của họ. Có lẽ bài tin mừng còn nhắm đến tất cả mọi người, nói rằng mình tin mà không thi hành những điều đức tin hướng dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, sống đức tin là một hành trình lâu dài để nên giống Thiên Chúa là đấng nhân từ. Đức Giê-xu tin tưởng và muốn mỗi người chúng ta hãy can đảm hoán cải đổi mới đời sống của mình, nhận ra con người thật của mình trước khi đưa ra lời bình phẩm nhận xét hay kết án anh chị em. Giáo huấn của bài tin mừng cũng chính là những chỉ dẫn cho đời sống cộng đoàn. Đừng để mình dễ dàng trở nên mù quáng mà phán đoán bất chấp suy xét hay tìm hiểu kỹ càng, cũng đừng lôi kéo người khác vào hùa với mình để kết án những người vô tội. Đây cũng là điều mà ngày nay chúng ta thường thấy trên mạng xã hội. Nơi đó người ta hùa nhau ném đá giấu tay trước khi tìm hiểu thấu đáo vấn đề. Xin Đức Giêsu giúp chúng ta luôn mở rộng con mắt trái tin để yêu thương và hòa giải thay vì ganh tị và ghen ghét, để cảm thông và hợp nhất thay vì hận thù và chia rẽ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Vi An phụ trách. Hãy cầu nguyện cho người tử tệ với chúng ta, vì đó là điều đầu tiên để biến ác thành thiện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ Vinh Tông Tòa với khoảng 4.000 tín hữu và du khách thành thường tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ bảy thường niên 5C. Qua đó, Chúa Giêsu dạy phải yêu thương cả địch thủ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù dà ai discepoli alcune indicazioni fondamentali di vita. Il Signore si riferisce alle situazioni più difficili, quelle che costituiscono per noi il banco di prova.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng phục vụ hôm nay, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ một vài chỉ dẫn cơ bản về cuộc sống. Chúa nói về những tình trạng khó khăn hơn có thể là một thử thách đối với chúng ta, những tình trạng đặt chúng ta trước những người thù địch và đố kỵ luôn tìm cách gây hại cho chúng ta. Trong những trường hợp ấy, các môn đệ của Chúa Giêsu được kêu gọi đừng chiều theo bản năng và oán ghét, nhưng hãy đi xa hơn rất nhiều. Chúa Giêsu dạy, các con hãy yêu kẻ thù của các con, hãy làm điều thiện cho những người ghét bỏ các con. Và cụ thể hơn nữa, ai vả má các con, hãy giơ má bên kia cho họ. Dường như Chúa Giêsu yêu cầu một điều không thể được. Và rồi, tại sao lại yêu thương kẻ thù? Nếu ta không phản ứng chống lại những kẻ bạo quyền, không chống lại những kẻ bắt nạt, thì mọi thứ lạm dụng sẽ được tự do và điều đó là bất công. Nhưng phải chăng thực sự là như thế? Có phải Chúa yêu cầu chúng ta những điều không thể được và bất công không? Rồi Đức Thánh Cha giải thích rằng, trước tiên, chúng ta hãy xét ý nghĩa từ bất công mà chúng ta nhận thấy khi giơ má bên tiền. Và chúng ta hãy nghĩ đến Chúa Giêsu. Trong cuộc khổ nạn, khi bị xét xử bất công trước vị thượng tế, đến một lúc Ngài bị một người lính canh tát vào mặt. Và Ngài cư xử thế nào? Chúa nói với người lính, nếu tôi nói sai, hãy chỉ cho tôi sai chỗ nào. Nhưng nếu tôi nói đúng, thì tại sao anh lại tát tôi? Chúa hỏi lý do tại sao lại đánh Ngài. Giơ má bên kia không có nghĩa là im lặng chịu đựng, chiều theo bất công. Qua câu hỏi của Ngài, Chúa Giêsu tố giác điều bất công. Tuy nhiên, Chúa Giêsu làm điều này không chút giận dữ và bạo lực, nhưng một cách tử tế. Chúa không muốn khơi lên một cuộc tranh cãi, nhưng để xoa dịu sự hận thù, cùng dập tắt oán ghét và bất công bằng cách phục hồi người anh em có lỗi. Đó chính là giơ má bên kia. Sự dịu dàng của Chúa Giêsu là câu trả lời mạnh nhất cho cái tát Ngài đã chịu. Giơ má bên kia không phải là sự co cụm của kẻ thua, nhưng là hành động của một người có sức mạnh nội tâm lớn hơn, chiến thắng sự ác bằng sự thiện, mở ra một lỗ hổng trong con tim của kẻ thù, vạch trần sự vô lý của oán ghét. Thái độ ấy không do sự tính toán, nhưng là do tình cực. Anh chị em thân mến, tình yêu là nhưng không, và chúng ta nhận được từ Chúa Giê-xu không phải do công trạng của chúng ta. Tình yêu ấy phải làm nảy sinh trong tâm hồn chúng ta lối cư xử như Chúa, từ bỏ mọi trả thù. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy đề cập đến vấn nạn. Một người đi tới độ yêu thương kẻ thù của mình, đó là điều có thể hay không? Nếu điều này chỉ tùy thuộc chúng ta mà thôi, thì đó là điều không có thể. Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng, khi Chúa Giê-xu yêu cầu điều gì, thì Ngài muốn cho điều ấy. Khi Chúa bảo tôi yêu thương kẻ thù, Ngài muốn ban cho tôi khả năng làm điều ấy. Thánh Augustino cầu nguyện thế này. Lạy Chúa, xin ban cho con điều Chúa yêu cầu, và xin Chúa cứ yêu cầu con như Chúa muốn. Chúa yêu cầu chúng ta điều gì? Chúa muốn ban cho chúng ta điều chi? Thưa, đó là sức mạnh yêu thương, không phải là một sự vật, nhưng là Thánh Linh. Với Thánh Linh của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể lấy thiện báo ác, chúng ta có thể yêu thương người đã gây hại cho chúng ta. Các Kitô hữu làm như thế. Thật là buồn khi những cá nhân và những dân tộc thánh diện là Kitô hữu, nhưng lại coi tha nhân như những kẻ thù và nghĩ đến việc gây chiến. Còn chúng ta có cố gắng sống những lời mời gọi của Chúa Giê-xu hay không? Chúng ta hãy nghĩ đến một người đã làm hại chúng ta. Có lẽ có oán hận trong chúng ta. Và chúng ta hãy dán vào oán hận ấy hình ảnh của Chúa Giê-xu hiền lành trong khi bị xét xử. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh tác động trong con tim của chúng ta. Sau cùng, chúng ta hãy cầu nguyện cho người ấy, cầu cho người xử tệ với chúng ta là điều đầu tiên để biến ác thành thiện. Rồi Đức Thánh Cha kết luận.
La Vergine Maria ci aiuti ad essere operatori di pace verso tutti, soprattutto verso chi è ostile e non ci piace.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở thành những người thực thi hòa bình đối với tất cả mọi người, nhất là đối với kẻ đối trị với chúng ta và không làm chúng ta hài lòng. Kể đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Dominus Ave Maria.
Et concedit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Gesù.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie tua, in questo mo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione in coniovimo, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sic erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau khi đọc tin truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân thiên tai, dân chúng tại miền đông nam Madagascar và trên Brazil.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni colpite nei giorni scorsi da calamità naturali. Penso in particolare al sud-est del Madagascar, flagellato da una serie di cicloni, e alla zona di Petropolis in Brasile, devastata da inondazioni e frane.
Ngài kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng và liên đới với những người bị thiệt hại cũng như các nhân viên cứu trợ. Rồi Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới các nhân viên y tế cử hành vào Chủ nhật 20 tháng 2 này và đặc biệt đề cao các hoạt động anh hùng tận tụy của họ, đặc biệt trong thời đại dịch.
L'eroico personale sanitario che ha fatto vedere questa eroicità tempo del Covid, ma che rimane l'eroicità tutti i giorni, ai nostri medici, infermieri, infermieri, volontari, un applauso e un grazie grande.
Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả mọi người, các tín hữu Roma, Ý và những người hành hương từ nhiều nước khác.
Saluto di cuore a tutti voi, romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi.
Ngài chúc mọi người một Chủ nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.
E a tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài ứng dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, ngày xưa, ở một đất nước nọ, có một vị vua rất thông thái. Trong một chuyến kinh lý, nhà vua chợt đi ngang qua một ngôi nhà rất đẹp. Ngài hỏi người cận vệ, ai đang sống trong căn nhà đó vậy? Người cận vệ trả lời, thưa đức vua, đó là ngôi nhà của người giàu có nhất vương quốc của chúng ta. Ông ta thường tổ chức những bữa tiệc thịnh soạn mỗi ngày để thết đãi những người bạn giàu có của mình. Nhà vua hỏi tiếp, và ông ta đã làm gì cho những người nghèo? Người cận vệ đáp, thưa, không làm gì cả. Ngày hôm sau, nhà vua mặc một bộ quần áo cũ rách, đi đến nhà của người đàn ông giàu có, vừa lúc ông ta đang hóng mát trước cửa nhà. Nhà vua cúi đầu nói, xin ngài hãy cho tôi một chút thức ăn và để tôi nghỉ ngơi trong ngôi nhà xinh đẹp của ngài. Tôi đang rất đói và mệt. Đi khỏi đây ngay, ông nhà giàu quát lớn, ta không cho phép bất cứ tên ăn xin nào quanh quẩn ở nhà ta. Nhà vua rời đi, và hôm sau, ngài trở lại với bộ quần áo cũ rách bên trong. Nhưng bên ngoài thì khoác một chiếc áo choàng bằng lụa, dép vàng và châu báu lộng lẫy. Lần này, khi nhìn thấy chiếc áo choàng đắt giá, người đàn ông giàu có liền vội chạy ra tiếp đón, cung kính dắt tay nhà vua vào và tiếp đãi một bữa tiệc thịnh soạn. Nhà vua gấp những món ăn, nhưng thay vì ăn, ông lại đặt chúng trên vạt áo choàng của mình. Người đàn ông giàu có ngạc nhiên hỏi, tại sao ngài không ăn mà lại đặt thức ăn trên áo choàng của ngài? Nhà vua đứng dậy, cởi chiếc áo choàng ra để lộ bộ quần áo cũ rách rồi nói, bởi vì ông cho áo choàng của ta ăn chứ không phải cho ta ăn. Hôm qua ta ăn mặc như một kẻ nghèo hèn, ông đã đuổi ta đi. Hôm nay ta mặc chiếc áo choàng đẹp đẽ này, ông đã tiếp đãi ta một bữa tiệc thịnh soạn. Nhưng ta của ngày hôm nay cũng là ta của ngày hôm qua, ta vẫn là vua của ông. Người đàn ông giật mình tỉnh ngộ. Xin tha thứ cho tôi, thưa đức vua, tôi đã quá ích kỷ. Nhưng kể từ ngày hôm nay, sẽ không một người nghèo khó nào bị đuổi ra khỏi nhà tôi nữa. Ngài đã dạy tôi rằng, giá trị của một người không phải ở quần áo mà người ấy mặc. Quý vị và các bạn thân mến, trào lưu thực dụng và xu hướng thiên về vật chất của xã hội hôm nay có sức ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của con người. Sự hào nhoáng và muôn hình vạn trạng của các trang phục, mỹ phẩm cùng với bao tiện nghi vật chất mới lạ khiến cho suy nghĩ và cách đánh giá của con người thường dựa trên những điều mình nhìn thấy bên ngoài. Do vậy, chúng ta không lạ gì việc người đàn ông giàu có trong câu chuyện bên trên đã hào hứng tiếp đón một vị khách mặc chiếc áo choàng đắt tiền, nhưng lại xua đuổi cũng vị khách đó trong chiếc áo cũ rách rưới. Lối hành xử đó cũng rất phổ biến trong cuộc sống hôm nay, và nhiều lúc chính chúng ta cũng đi vào lối mòn đó khi tỏ ra kính nể, niềm nở tiếp đón hay đặt cách điều này điều nọ cho những người giàu có và có chức vị cao trong cộng đoàn và xã hội, nhưng lại tỏ ra khinh dễ và cướp từ những người nghèo khổ yếm thế. Đây là thái độ mà Thiên Chúa không ngừng cảnh tỉnh chúng ta qua nhiều trang sách Kinh Thánh. Sách Lê-vi chương 19 câu 15 nhắc nhở chúng ta không được thiên vị người yếu thế, cũng không được nể mặt người quyền quý, nhưng hãy xét xử công minh cho người đồng bào. Sách Châm Ngôn cũng chua chát nói rằng, người nghèo khó cả láng giềng cũng ghét, người giàu sang bạn bè nhiều biết bao. Nếu như con người thường đánh giá và xây dựng các mối tương quan với nhau dựa trên hình thức sang trọng bề ngoài, thì Thiên Chúa lại không đánh giá con người theo những chuẩn mực đó. Nơi cuộc đời của mẹ Maria, chúng ta thấy được hình ảnh một Thiên Chúa luôn đoái thương những người phận nhỏ. Nơi Chúa Giê-xu, chúng ta gặp được một Thiên Chúa luôn bên vực, cứu vớt và đứng về phía những người thấp cổ bé miệng bị xã hội loại trừ. Điều đó không có nghĩa là Thiên Chúa có chút gì đó thiên vị người giàu hay nghèo, nhưng người yêu thương cả người nghèo lẫn người giàu. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng nước trời là của những ai có tinh thần nghèo khó, nhưng việc vào nước trời cũng khả thi đối với người giàu có. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết nhìn những người xung quanh bằng đôi mắt công minh và đầy yêu thương của Chúa, để có thể trao gửi cho tha nhân những thái độ trân trọng và cách hành xử đầy yêu thương chân thành. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con vượt qua thói quen đánh giá người khác qua dáng vẻ bên ngoài hay hoàn cảnh sống của họ. Nhờ đó, chúng con có thể sống yêu thương và đón nhận tất cả mọi người. Amen.
Chúa ở trong lòng ta, Ngài không ở bên ngoài ta, chuông xanh vọng kêu xa. Bao năm tháng qua ta tìm Ngài không gặp Ngài, rồi chợt nhận ra Ngài không ở đâu xa. Sao ta không nhận ra Ngài đang sống trong ta? Sao ta không nhận ra? Con đi tìm Chúa trong trầm lặng tâm hồn, cảm nhận bình an, hạnh phúc hòa lan. Tình thương của Chúa đưa sóng nước tuôn tràn thấm vào hồn con, lòng con sướng vui hân hoan.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.